Chương 4. Đưa nhau qua sông rồi cũng phải chia tay. Đường từ đây ra Nghệ An còn xa lắc. Nguyễn nắm tay tham tri binh bộ Ngô Nhân Tĩnh nói: "Kính chúc đại huynh thượng lộ bình an." Tĩnh nắm chặt tay Nguyễn, cưỡi trên lưng hổ, mong hiền đệ cẩn trọng. Ngồi trên yên ngựa nhìn cảnh non xanh nước biếc mà lòng Tĩnh vẫn không an. Tĩnh nhớ buổi chiều 2 năm trước tiễn Nguyễn đi làm cai bạ Quảng Bình. Đứng ở đàn xã tắc, nhìn những đoàn xe chở đất các miền trong cả nước về đây, Nguyễn bồi hồi nói: "Đất nước sau chiến tranh dân khốn đốn nhiều, Quảng Bình là nơi hơn 200 năm là chiến địa tranh giành Trịnh Nguyễn, là nơi khó khăn nhất, không hiểu để về đó có làm được gì cho dân không." Mới đó mà đã 2 năm, biết Nguyễn đã làm được nhiều việc, Tĩnh cũng mừng. Đêm qua, Nguyễn nói với Tĩnh bao điều về xứ Nghệ, về những người dân thuần phát mà kiên cường, bao đời là nguồn lực lớn đánh giặc giữ nước. Giờ thì dân chúng không còn mấy trai trẻ, ly tán khắp nơi, điêu hao lắm. Mong đại huynh ban mưa móc cho dân được hồi sinh, đệ và dân chúng đội ơn huynh lắm. Điều đó thì Tĩnh tin mình có thể làm được, thế nhưng điều lo nhất là Nguyễn có những ý nghĩ quá táo bạo. Nếu người khác biết mà đến tay Gia Long thì nguy cho đệ ấy lắm. Chiều qua đi dạo quanh thành cổ, nghĩ đến Đào Duy Từ, thầm phục con mắt tinh tường của người xưa, Tĩnh nói: "Dịp xét định thứ vị công thần vừa qua, Đào quân sư được hoàng thượng xếp vào một trong 4 công thần khai quốc đấy." Rồi Tĩnh nhắc tới một số công thần Trung Tiết, công thần Trùng Hưng, cộng lại đến 376 người. Nguyễn lặng im nghe, lát sau thủng thẳng nói: "Chắc chắn trong danh sách ấy thiếu 2 người. Tĩnh ngạc nhiên, Nguyễn không được xét, cũng chưa được nghe, sao lại biết được, bèn hỏi: "Thiếu ai?" "Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ." Tĩnh ớ ra, hỏi lại: "Nguyễn Hữu Chỉnh, người bị Nguyễn Huệ phanh thay, Nguyễn Huệ, kẻ thù bất cộng đới thiên của hoàng thượng." Nguyễn bình thản: "Đúng." Rồi nhìn Tĩnh nói: "Không có Chỉnh giang hùng bày mưu thì Huệ không tiến quân ra Bắc. Huệ ở lại Phú Xuân củng cố lực lượng thì chưa biết sự thể đi đến đâu. Huệ không ra Bắc, ai diệt họ Trịnh để nhà Lê suy sụp? Chỉnh có lòng quyền, Huệ mới diệt Chỉnh, buộc vua Lê cầu cứu quân Thanh. Quân Thanh có sang, Huệ mới làm hoàng đế, đánh tan quân Thanh mà diệt cả nhà Lê luôn. Nếu không vậy, nhà Lê còn làm sao hoàng thượng có cả non sông này? Rõ ràng Huệ đã xóa thế Trịnh, Nguyễn phân tranh, quét sạch Thăng Long, dọn cổ cho hoàng thượng tọa hưởng. Công Huệ và Chỉnh to lắm chứ." Tĩnh không nói được gì. Cháu ơi, một ý kiến táo bạo mà đúng lắm thay. Trong con người đệ ấy có vẻ nhút nhát, nhưng có bao điều ghê gớm ẩn giấu. Hồi lâu Tĩnh mới nói với Nguyễn: "Ý của đệ đúng, nhưng nếu người khác biết đến tai hoàng thượng thì đệ và ba họ mất đầu đấy." Nguyễn buồn bã: "Sự đời thật lắm nỗi lạ lùng. Điều đúng không được nói ra, nói thì mất đầu ba họ. Gặp huynh nói được điều này, đệ vui lắm." Chính vì thế mà lúc chia tay, Ngô phải nhắc Nguyễn cẩn trọng. Còn Nguyễn đứng nhìn mãi bóng hình Ngô Nhân Tĩnh, một con người tài năng và nhân hậu. Tĩnh đã nói với Nguyễn bao điều về cuộc đời, về chính sự triều đình. Nguyễn nhìn về phía đèo ngang, sau dãy non cao kia là xứ Nghệ, quê nhà. Bao năm chiến tranh nồi da nấu thịt, rồi ngoại xâm, dân tình điêu hao, ly tán khắp nơi mà cường hào, Lý Dịch bất tài nhưng rất tham bạo, nên dân đen con đỏ càng khốn khổ điêu linh. Mừng biết bao khi quê nhà có được vị quan đức độ như thế. Nguyễn thúc ngựa trở về Lỵ Sở, những cảm xúc vui mừng cho quê nhà vẫn trào dâng. Gạt chồng giấy tờ sang bên, Nguyễn mài mực nhúng bút viết: "Tống Ngô Nhữ Sơn Công xuất trấn Nghệ An." Tiễn Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An. Sau khi ghi lại cảm nghĩ lúc chia tay, Nguyễn viết: "Bác đại kỳ văn hoa lưỡng quốc, nhất xa cao vũ nhuận toàn hoang." Văn chương ông hay như 8 nhà văn lớn đường Tống làm đẹp cho 2 nước. Mưa móc theo sau xe ông thấm nhuần cả châu hoang. Sau khi nói về phẩm hạnh của ông: "Nhân tòng đạm bạc tư vi chính", tính ông đạm bạc sẽ thể hiện vào chính sự. Nguyễn sảng khoái kết thúc bài thơ: "Bắc vọng hồng sơn khai đức điệu, Thiên Nhai Cử Tửu Khánh Hương Quang. Trong về núi Hồng ở phía bắc, thấy ngôi sao Nhân Đức hiện lên. Từ phương trời xa, tôi nâng cốc chúc mừng quê hương tôi. Viết xong, đọc lại, Nguyễn bằng lòng cất vào tráp, rồi đọc các giấy tờ, xem xét các việc trong doanh. Bị cuốn vào công việc hàng ngày tẻ nhạt, nhưng hôm nay Nguyễn thấy hào hứng lạ. Trời cuối đông khá lạnh nên mọi người đi nghỉ sớm. Nguyễn vẫn ngồi bên đèn, trước mặt là chỉ dụ của Hoàng thượng gửi cho các trấn dinh từ Quảng Bình về Nam. Nay soạn quốc triều thực lục, phàm sự tích cũ cần phải tìm xét rộng rãi để sẵn mà tham khảo. Từ khi giặc Tây Sơn nổi loạn, người Trịnh xâm lấn, trẫm chính mình mưu toan khôi phục, búa cờ vất vả hơn 30 năm, siêng năng lo lắng không phải một ngày, xếp đặt làm ra không khỏi một việc. Trong khoảng đó, việc binh tình giặc, một người không thể ghi hết. Tưởng ở chốn đồng quê, các nhà quan cũ và các cụ già, những điều ghi chép được, những điều nghe thấy được, hẳn có điều đáng dùng. Vậy đặt chiếu cho các sĩ dân từ năm Quý Tỵ trở về sau, năm Nhâm Tuất trở về trước, phàm những việc quan hệ đến việc nước, ai hay, biên chép bằng quyển cho đưa đến nộp quan sở tại. Các cụ già ai hay ghi nhớ việc cũ thì quan sở tại mời đến, ghi chép chuyển tâu. Lời nói nào có thể ghi vào sử được sẽ có thưởng. Tránh hoặc có can phạm kỵ húy cũng không bắt tội. Nguyễn chăm chú đọc. Đúng là một việc làm cần thiết, phải ghi đúng sự thật lịch sử. Một văn bản chặt chẽ, có tình và biết khuyến khích tôn trọng lịch sử và dân chúng. Nguyễn Tính, từ Quý Tỵ 1773, thân phụ Nguyễn Nghiễm đang là thượng thư bộ hộ, anh cả Nguyễn Khảng được bổ chức nhập thị Bồi Tụng. Cả hai cha con đều là đại thần trụ cột, được thưởng bốn chữ nhị thần phụ tử. Năm Giáp Ngọ, Nguyễn Nhạc chiếm Quy Nhơn và cả Thuận Quảng. Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc cùng Nguyễn Nghiễm đem quân vượt sông Lam vào Nam. Tết Giáp Ngọ đánh chiếm Quảng Bình, sang bằng Động Hải, đánh giáp Lá Cà ở Cẩm Lệ, đại thắng rồi tiến vào Quảng Nam. Mảnh đất này có chiến công của phụ thân và máu của bao người, kể cả quân Trịnh và quân Nguyễn Tây Sơn. Nhưng dù là bên nào thì vẫn là người dân Việt, vẫn là thêm một cuộc nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Phụ thân lập được công lớn cho Lê Triều, nhưng chắc cũng để lại nhiều oán thù nơi này. Dân chúng sẽ ghi lại điều đó, biết làm sao được. Sự thật lịch sử thế nào phải trả lại thế ấy thôi. Mình phải đốc thúc các huyện làm tốt việc này. Nguyễn cất chiếu chỉ vào hộp công văn, chuẩn bị nghỉ. Bỗng có tiếng kẹt, cửa mở. Nguyễn ngoảnh lại. Một người bận đồ đen, đeo mặt nạ, lướt vào, đôi mắt sắc lẻm nhìn mình. Nguyễn đứng dậy. Ngươi là ai? Sao đột nhập vào đây? Một lưỡi đoản lao xoáng loáng cắm phập vào mặt bàn trước mặt Nguyễn. Không cần biết tên ta. Ngươi chỉ cần biết ta là người con côi cút, có thân phụ bị cha ngươi giết chết ở Cẩm Lệ 35 năm trước. Ta đã quyết lấy mạng ngươi cúng cha ta, nhưng ta chưa kịp ra tay. Đêm nay em ta là cai đội, bị bọn thảo dân giết chết. Quan huyện đã lập văn bản khép chúng giết người của triều đình, phạm vào tội phải chém. Thủ phạm đang bị giải lên đây. Ngươi phải y án mà huyện đã đề nghị. Nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi trả thù cho anh ta, cho cha ta đấy. Nói xong, y khép cửa, biến mất. Lưỡi đao cắm trên bàn vẫn còn rung nhẹ. Nguyễn rút đao, cầm lên xem. Đao sắc lẻm, có cán nạm bằng bạc tinh xảo. Đúng là đao quý của con nhà Võ. Nguyễn bỏ vào ngăn bàn. Nghe động, một tên lính bước vào nhìn quanh. Nguyễn bình thản coi như không có gì xảy ra. Nhưng đầu Nguyễn lại cồn lên bao ý nghĩ. Cai đội nào bị dân chúng giết? Căn cớ vì sao? Giết người nhà nước là phạm vào tội bất nghĩa. Tội thứ 9 trong 10 tội đại ác đều bị xử chém. Dân chúng sao lại cả gan làm vậy? Nghĩ đến lời đe dọa vừa rồi, chợt nghĩ trong việc này có uẩn khúc gì chăng? Sao nó lại phải dọa ta? Nguyễn nhớ lại đêm trước, Nguyễn thấy một cơn mơ hải hùng, phụ thân râu bạc phơ xung trận, người vẫn khỏe. Lưỡi kiếm trong tay người đâm xuyên ngực một viên tướng của Tây Sơn. Người rút kiếm ra, máu vọt lên, viên tướng gục xuống chết. Nguyễn chạy theo, nhưng tay Nguyễn không có vũ khí. Chợt phụ thân kêu lên, chiêu bẫy, cẩn thận. Nguyễn ngoảnh lại, một tên lính khác đang cầm lao phóng vào lưng mình. Nguyễn kêu lên và tỉnh dậy. Giữa giấc mộng ấy và câu chuyện này có sự trùng hợp. Hùng Thiên phụ thân đã biết được việc này sao? Và người luôn ở bên ta. Nghĩ đến lời dọa của kẻ bịt mặt, Nguyễn nghĩ thế là oán thù đã xảy ra, sự báo oán đã đến. Mình làm quan phải dùng quyền sinh, quyền sát, oán thù lại chồng chất thêm. Nguyễn bỗng nhớ lời Ngô Huynh sáng nay, ngồi trên lưng hổ để cẩn trọng. Đành phải xử thôi, giết mệnh quan của triều đình thì xử tử là đương nhiên. Thế nhưng có phải tất cả đều xử vậy không? Y án của huyện nha ư? Không được. Phải xem xét cẩn thận, làm sai hại thêm một mạng người, thất đức lắm, rồi oán lại báo oán. Nhưng nếu không y án, nó sẽ giết mình. Một cảm giác ớn lạnh buốt qua xương sống Nguyễn. Tính sao đây? Nguyễn lên giường mà không ngủ được, bao điều dằn xé tâm tư. Gần sáng, Nguyễn thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy, rửa mặt, ăn sáng xong, Nguyễn mặc quan phục lên công đường. Lát sau, tri huyện Bố Trạch dẫn lý trưởng và tội phạm lên. Một số dân chúng đi theo, liếc nhìn, ba người bị trói. Có một tên mặt quen quen, Nguyễn không nhớ đã gặp nó ở đâu. Nguyễn vừa nghe quan huyện trình bày, vừa đọc lướt qua văn bản. Theo lời kể cũng như tường trình của quan huyện thì Trần Trọng, cai đội của Bố Trạch đang đêm bị Hoàng Văn Hải và hai tuần đinh Phạm Sang và Nguyễn Tình đánh chết. Huyện khép vào tội đánh chết người nhà nước và đề nghị xử trảm. Nguyễn nghĩ, sao lại có tuần đinh can dự vào đây? Bèn hỏi, tội nhân Hoàng Văn Hải, mi có biết đánh lính của huyện nha chết phải chém đầu không? Có biết ạ. Thế sao mi lại dám giết cai đội Trần Trọng? Dạ thưa, con không biết đó là cai đội, con tưởng là kẻ trộm. Mi nói thế mà nghe được à? Khai thật đi, tại sao mi lại đánh cai đội Trần Trọng đến chết? Dạ thưa, quả thật rứa. Con lấy rơm đưa vào chuồng cho tru, thấy có người đứng sau vách, con hô, không nghe nói chi, bỏ chạy, con tưởng kẻ trộm, con đuổi theo đánh hắn bổ xuống. Vừa lúc hai chú tuần đinh đi qua, nhảy vào đánh luôn, không ngờ anh ta chết. Khi đưa đuốc ra thì anh Sang nhận ra đó là cai đội Trọng. Chú thích, rứa, như vậy, chuồng, chuồng, tru, trâu, bổ, ngã. Đọc tiếp. Như vậy là cai đội Trọng về làng bị Hải đánh nhầm. Trọng về làng làm gì? Sao lại đi một mình? Nguyễn hỏi lý trưởng, cai đội Trọng về làng có gặp bàn công việc với ngươi không? Lý trưởng nhìn quan cai bạ, rồi nhìn quan huyện, ấp úng. Dạ. Nguyễn tiếp, ngươi cứ khai cho thành thật. Dạ, dạ không ạ. Khi nghe báo tiện dân đến thì Trần Trọng đã chết. Chết ở đâu? Dạ, chết ở trước của ràng trâu của Hải ạ. Như vậy là Trần Trọng đi một mình. Nguyễn hỏi tiếp, lính huyện có ai theo Trần Trọng bị đánh nữa không? Dạ, tiểu dân không biết. Nguyễn lại hỏi hai tên tuần đinh, khi các ngươi chạy vào, có thấy ai trong vườn tên Hải không? Có ai đi theo Trần Trọng không? Phạm Sang trả lời, dạ không, chỉ thấy có một người đang chạy. Nguyễn hỏi tiếp, trưởng tuần đinh đâu? Trần Trọng về làng có bàn việc với ngươi không? Dạ không. Như vậy là đã rõ, Trần Trọng đi ăn mảnh một mình. Bây giờ Nguyễn mới hỏi tri huyện, quan tri, Trần Trọng đi, ông có biết không? Ông có cử Trần Trọng về làng hạ không? Hồi nãy đến giờ, nghe cai bà hỏi, tri huyện đâm hoảng. Ngài đã hiểu nhanh sự việc. Nếu nhận mình cử đi thì mình phạm tội, sao lại chỉ cho một người xuống làng? Nếu nói không thì số bạc nhận của nhà Trần Trọng sẽ ra sao? Y ấp úng, Nguyễn dục, ông là nhà chức trách, biết pháp luật, ông hãy nói cho đúng sự thật. Lời khai của mọi người đã vậy, y đành trả lời, dạ, bổn chức không cử Trần Trọng đi ạ. Trong đám đông có ai nói gì đó lộn xộn, Nguyễn đập bàn, im lặng. Bổn quan hỏi tiếp, Trần Trọng chết, ai khám và lập văn bản? Một viên thư lại bước ra thưa, dạ, con và quan tri ạ. Nguyễn giơ bản khám nghiệm ra, trong này ngươi ghi một vết thương vào đầu, ba vết thương vào lưng, quần áo bị rách. Vậy quần áo nào, quân phục hay đồ thường dân? Y lúng túng. Trong đám đông có tiếng to, quân phục. Có tiếng cãi, không phải. Y lý nhí nói, quân phục ạ. Tuần đinh và Hải nói, bẩm quan, anh ta không mặc quân phục ạ. Nguyễn thông thả, kẻ nói quân phục, kẻ nói không. Bản quan quyết định khai quật mộ để xem có phải Trần Trọng mặc quân phục bị đánh rách không. Ngay đến đây, viên thư lại hốt hoảng quỳ xuống. Dạ bẩm, khi bị đánh Trần Trọng mặc áo thường dân, khi khâm liệm mới thay quân phục mới ạ. Nguyễn nhìn xuống đám đông, dân chúng chờ đợi. Trong đám đông ấy, Nguyễn bắt gặp một cặp mắt sáng quắc dưới đôi mày rậm nhìn Nguyễn đầy căm giận. Đúng là tin hồi đêm đến, nó sẽ giết ta. Nguyễn nhìn ba người đang bị trói. Không, ta không thể để ba người kia chết oan. Nguyễn bình thản hỏi viên thư ký. Ghi đầy đủ, đúng lời khai của mọi người rồi chứ? Dạ. Ghi tiếp. Sau khi hỏi kỹ các bên, cai bạ Dinh Quảng Bình khẳng định cai đội Trần Trọng tự mình xuống ấp Làng Hạ, không báo với Lý Trưởng và Trương Tuần, vào nhà Nguyễn Văn Hải không báo với chủ, bị hỏi không trả lời, bỏ chạy. Hải nghĩ là đạo chích, đón đường đánh. Tuần Đinh Phạm Sang và Nguyễn Tình cũng xông vào đánh quá tay, ngộ sát Trần Trọng. Cai bạ bác bỏ kết luận của tri huyện khép ba người trên vào tội đánh chết người thi hành công vụ. Chiếu theo luật, cai bạ quyết định. 1. Gia đình Nguyễn Văn Hải và Phạm Sang, Nguyễn Văn Tình chịu phí tổn chung cất Trần Trọng. 2. Tạm giam ba người vào nhà ngục của Doanh. 3. Chuyển hồ sơ lên bộ hình và đợi phán quyết của Hoàng thượng. Nhiều người bằng lòng với quyết định của Nguyễn, có tiếng hô cai bạ ăn tiền, Nguyễn bình thản cho giải tán. Chiều ấy, theo quy định của bộ lại, Nguyễn ghi những công việc Doanh Trấn đã làm trong ngày để cuối tháng gửi về triều. Tắm gội, ăn uống xong, Nguyễn lại vào phòng làm việc. Nguyễn lấy giấy, trải phẳng phiu trước mặt, chấm bút vào nghiêng, thông thả viết. Kính tâu Hoàng thượng, kẻ hạ thần là Nguyễn Du được Hoàng thượng giao cho làm cai bạ Doanh Quảng Bình. Tài hèn sức mọn nhưng được bệ hạ gia ân khuyên bảo, hạ thần đã cố gắng trong chức phận của mình. Nay có kẻ cừu thù với thân phụ hạ thần, đòi lấy mạng thần để tạ cha mình, bị thân phụ hạ thần giết chết trong trận Cẩm Sa 35 năm về trước. Phần làm con phải đền chữ hiếu, thần không thể làm trọn chữ trung. Mong bệ hạ tha tội. Sau khi thần chết, xin bệ hạ không tra cứu hình sự kẻ đã giết hạ thần, vì đây chỉ là chuyện ân oán cá nhân. Cúi đầu kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, kính mong Hoàng thượng chấp nhận lời khẩn cầu của hạ thần. Đặt bút ký vào chúc thư. Nguyễn bình thản đợi khích khách đến, đợi chết. Đằng nào cũng chết. Xử sai thì bị Hoàng thượng giết, mà mình lại phạm tội giết oan ba người. Xử đúng thì mình cũng phải chết. Chết mà không phạm vào điều thất đức, chết mà trả được món nợ cho cha mình thì cũng cam lòng. Trong giây lát, Nguyễn nhớ tới những điều ghi trong gia phổ. Bao công lao của phụ thân hiện rõ. 20 tuổi đậu hoàng giáp, hơn 15 năm làm tướng. Vó ngựa của ông xông pha khắp các chiến trường, từ Việt đến nước Vạn Tượng, từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hoa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, bảo vệ ngai vàng vua Lê, chúa Trịnh, lập được bao chiến công, làm đến tể tướng. Thế nhưng lưỡi gươm dũng mãnh của ông đã chém rơi bao nhiêu đầu người, gây bao nhiêu oán thù. Chỉ một mình ta phải trả cái oán ấy cũng còn ít, cũng là điều phải chịu. Đêm về khuya vẫn yên tĩnh, định lên giường nghỉ, nhưng Nguyễn cố nán lát nữa. Nếu chết, phải ngồi chết cho đàng hoàng. Thế nhưng đêm ấy thích khách không đến. Mấy đêm sau, Nguyễn vẫn ngồi đợi như thế. Đêm thứ năm, Nguyễn vẫn ngồi như thế. Trống điểm canh ba, Nguyễn định đứng dậy đi ngủ. Bỗng cửa mở, kẻ bịt mặt xuất hiện. Đứng ngay trước mặt, đoạn kiếm lăm lăm trong tay. Nguyễn nói, ta đợi ngươi đã lâu, ra tay đi. Người đó nói gằn từng tiếng. Ta đã nói rồi, sao vẫn giảm tội cho ba tên sát nhân đó? Ta không hề giảm tội, ta chỉ xử đúng luật, làm đúng sự thật. Sự thật? Từ xưa đến nay, có tên quan nào xử đúng sự thật? Chỉ có tiền là thật thôi. Nói rồi, y bước lại, giật mở cánh tủ. Trong tủ chỉ có mấy bộ quần áo, y lục các ngăn bàn, không có gì ngoài sổ sách. Nguyễn điềm tĩnh. Người tìm gì? Nếu tìm vàng bạc thì phí công vô ích. Y lại gần Nguyễn, một tay cầm đao, một tay cầm tờ giấy Nguyễn đã viết lên đọc. Kính tâu Hoàng thượng, sau khi thần chết, xin bệ hạ không tra cứu hình sự kẻ đã giết thần, vì đây chỉ là chuyện ân oán cá nhân. Y dừng lại một lúc, rồi ngồi xuống đối diện với Nguyễn. Tôi giết ông không thù tôi ư? Nguyễn thông thả. Ta không thù ngươi mà chỉ thương ngươi. Lấy oán trả oán, sinh sự sự sinh, máu chảy bao giờ ngừng. Còn cha ta giết cha ngươi, lỗi ở ai? Cả hai đều là tướng. Cha ta tướng của nhà Lê, cha ngươi tướng của nhà Tây Sơn. Ra trận là phải giết đối phương. Cha ta không giết được cha ngươi thì cha ngươi sẽ giết cha ta. Suy cho cùng, hai người là nạn nhân cả thôi. Ngừng lại một tí, Nguyễn nói tiếp. Còn em ngươi lầm lỡ mà chết, còn ngươi lại muốn ta gieo cái chết oan cho những người khác. Khác gì ngươi giết họ, tội để đâu cho hết. Thà ta chết, nhưng quyết không để ngươi và ta phạm tội thêm nữa. Ngươi giết ta và đi ra đi, trời sắp sáng rồi đấy. Nguyễn ngẩng đầu chờ, bỗng thích khách giơ tay kéo miếng vải bịt mặt. Nguyễn nhìn thấy một khuôn mặt kiên nghị với vầng trán rộng và đôi mắt sáng dưới đôi mày rậm. Đôi mắt ấy sao giờ đây thâm thẳm mà không hờn căm như hôm trước. Bỗng anh ta nói, thưa quan cai bà, kẻ tội lỗi này đã nghĩ nhiều. Đêm nay đến đây càng thấy được sự thanh liêm, lòng nhân từ độ lượng và chí hiếu của ngài. Tiểu nhân đã hăm dọa và có ý giết mệnh quan của triều đình. Xin ngài hãy cho bắt kẻ tội phạm này. Nói xong, người đó vội rời khỏi ghế và quỳ xuống. Nguyễn quá bất ngờ, chợt nhớ đến câu phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông đao sát sinh, trở thành Đức Phật. Vui sao cuộc đời thêm được một người hiền. Nguyễn đứng dậy. Chú đứng dậy đi, chú hiểu được thế là tốt rồi, hãy về mà chăm sóc gia đình. Nguyễn nâng người ấy dậy, đưa ra cửa. Một tháng sau, có công văn của bộ hình chuyển về với lời phê của Hoàng thượng. Ban đêm tự đến nhà dân, quan trên không sai, lý dịch không biết, nhà chủ không hay, lạ gì người ta không ngờ là trộm. Đã không có lời tử tế lại còn đánh nhau, trần trọng chết là đáng rồi. Thảo dân vì nhầm mà lỡ làm chết người, đã chịu phí tổn chôn cất, không truy cứu hình sự. Nguyễn thấy lòng nhẹ nhõm vì mình đã không phạm sai lầm nào, vừa giải được oán thù, vừa không sa vào điều thất đức, may quá. Chương 5. Một chiều tháng 7 năm Nhâm Thân 1812, Nguyễn Du cùng viên thư lại đi về vùng Bố Trạch để tìm hiểu tình hình dân chúng ra sao. Nguyễn đóng giả làm thầy đồ, viên thơ lại trong vai người hầu ôm tráp đi theo, tìm nơi dạy học. Đến làng Trung Đức, một làng vào loại khá giả, hai người vào một quán nước dưới gốc đa to. Trong quán lá, một bà già ngồi bán, vài lão nông đi qua ghé vào hóng mát. Mấy đứa trẻ đang chơi trò đánh ô, có vài đứa nghịch đuổi nhau. Nguyễn chào mọi người, bà già rót ra bát nước vối vàng sánh. Ở đây chỉ có thứ nước quê mùa này, thầy và cậu uống tạm. Nguyễn nói, chè vối ni quý lắm ạ, uống vào vừa đã khát vừa yên bụng. Nghe nói, họ biết đây là người Nghệ, một lão nông hỏi, ông từ Nghệ An vào chơi hay có việc chi? Dạ, tôi vào đây xem thử có ai cần cho con học không? Người ấy nhìn Nguyễn. Làng tôi nghèo, may gì ông Hương Kiểm mới có thể nuôi thầy. Ông ấy có cậu con trai 13 tuổi rồi mà không chịu đi học. Một người nói ngang, hắn không đi học cũng phải, bố hắn học đâu mà vẫn mua được chức Hương Kiểm, vẫn sướng. Một đứa trẻ đang chơi lọt cò, bỗng hát, lặng lặng mà nghe, nghe về Hương Kiểm, đầu hôm nói thiểm, nói ác, sáng lại nói vui, thịt chó một đùi, rượu ngon vài ép. Chai. Vừa ăn vừa hét, thịt cá chưa phê, chè kê lại nấu. Rượu cấu, gạo, nốc rồi, ăn nói lôi thôi, tới nhà mụ Kiếm, liếm láp cho nhanh, xuống nhà ông Banh, gặp sòng xóc dĩa, đánh bạc. Ăn nói cho lịa, kiếm chác ít đồng, thuốc lá vài phong, nhận vô túi rít, mặt ai chi chít, cái mặt diều hâu, hàm râu bạc phết. Nguyễn lắng nghe rồi kêu lên, hay quá. Ông già ngồi bên trái Nguyễn nói, về như vậy làng tôi cả thúng, thầy thích nghe cứ mời xuống nhà chắc ý, ông ta có khối về, khối chuyện. Nguyễn hỏi, ông chắc ý đặt về hay ông ấy thuộc về? Ông ấy đặt cũng có, thuộc của người khác cũng có. Ở chúng tôi, làng nào chẳng có người đặt về, ngoài quê thầy không có à? Có chứ, Hào Lý ấp bức dân đặt về chửi chơi. À, ở đây có sòng bạc mà Hương Kiểm không báo cho lý trưởng không báo lên trên để quan cấm hoặc bắt à? Ông già trố mắt nhìn Nguyễn, ngạc nhiên. Thầy ở trên trời rớt xuống à? Chỉ biết mấy cái trự mà nó biết cái cốc khô chi cả. Dẹp sòng bạc, Hương Kiểm lấy chi mà sống? Lý trưởng mừng răng mà giàu, còn quan trên ư, một ruột cả. Đến kẻ cưỡng dâm làm chết người mà cũng tấp gọn nữa là chuyện đánh bạc. Chú thích. Trự nghĩa là chữ, nỏ nghĩa là chẳng, mần răng nghĩa là làm sao. Đọc tiếp. Nguyễn ngạc nhiên, đến thế kia ư? Người ngồi trước mặt Nguyễn bây giờ mới nói, Những chuyện ấy ở bầy tôi như cơm bữa. Nói xong mấy người đứng dậy về xóm. Nguyễn nhìn viên thư lại, nhìn bà cụ, hiểu ý, thư lại hỏi. Cụ ơi, ở làng ta có chuyện cưỡng dâm làm chết người mà không bị tù hả cụ? Cụ già nhìn Nguyễn, nhả miếng trầu cầm tay, nói. Không phải chuyện làng tôi, mà chuyện ở bên làng Lộc Điền. Hồi tháng 5, gặt hái xong, đêm trăng, o nụ con bà Chắc Năm đi bó tóc. Rạ, thằng Quý con cửu xung đè xuống hiếp, đông vắng, ít người, không ai biết. Khi có người biết đến thì hắn đã làm xong chuyện, bỏ chạy. O nụ về nhà, nằm ở trong buồng nỏ, không, dám đi mô. Đến bữa thứ 5 thì treo cổ chết. Thế sao người nhà không báo quan? Bà Chắc Năm có báo với Lý trưởng có báo quan huyện, nhưng sau đó chỉ thấy cửu xung cho tiền chôn cất, nghe nói có cho bà Năm ít tiền dưỡng già. Nguyễn nghe xong, bàng hoàng, con cửu xung phạm vào điều khoản về tội trảm giam hậu đổi, làm tội trảm phải xử tử ngay. Mà lại thoát được ư? Vì sao vậy? Lý trưởng có báo với quan huyện mà quan huyện không báo lên tỉnh. Nguyễn chợt giật mình. Quan huyện, huyện này chính là Hoàng Đức, người mà 2 năm trước bắt nhầm người để cha Trần Hai phải chết. Ta đã bày cho y về xin lỗi và chôn cất đền bù để êm chuyện. Hắn học theo cách của ta ư? Nguyễn thấy không yên, có điều gì mờ ám không? Nguyễn thấy trong việc này có lỗi của mình. Trả tiền nước, Nguyễn chào bà cụ, ra đến đường nói với viên thư lại. Trong chuyện này có những điều khuất tất, ta phải tìm cho được. Bây giờ ta đóng vai thầy địa lý, sang Lộc Điền, vào một nhà kha khá, mọi việc đến đó sẽ hay. Đến cổng làng, Nguyễn chỉ một ngôi nhà ngói năm gian, rồi cả hai người bước vào, thấy một ông già đội ô, khăn đóng, áo dài thâm, guốc mọc và một thanh niên đội nón ôm tráp vào. Chủ nhà ngạc nhiên, vội bước ra. Chưa kịp hỏi thì đã nghe ông già lên tiếng. Chào ông, thầy trò chúng tôi qua đường, trời nắng xin ông chủ hấp nước. Chủ nhà người tầm thước, khỏe mạnh, chỉ bộ tràng kỹ mời hai người ngồi rồi lấy nước rót mời. Chẳng hay thầy và cậu đi đâu? Viên thư lại nói, đây là thầy Phụng, chắc cụ tả ao từ Nghệ An vào đây tìm xem đâu có huyệt mạch tốt, ai có đức mà cần thì giúp. Nguyễn nói, vâng, tôi đi qua đây, thấy làng ta có tà khí, chẳng hay có ai mới bị chết oan chăng? Chủ nhà ngạc nhiên, sau vài lời thăm dò, bèn đem chuyện ra kể đầu đuôi, rồi nói, nụ là con chị tôi, anh ấy mất sớm, Cũ Sung là bạn tôi, ông ấy đến van nài tôi cứu ông ấy. Ông ta chỉ được có một thằng con trai, nhà khá giả, nuông quá đâm hư. Nếu không yên được chuyện này, con ông sẽ bị chém, cả chi họ Phạm mất nòi. Tôi nghĩ, dẫu sao cháu tôi cũng đã chết rồi, làm chết thêm một mạng nữa ít chi. Chị tôi còn đứa con trai tuổi đã 15, không theo lý trưởng làm cho êm thì hắn sẽ đày đọa thằng con trai, càng khổ. Nguyễn lặng im, lát sau hỏi. Lo chôn cất xong, cửu xung cho chị của ông bao nhiêu? 10 lạng bạc, mà cửu xung cũng khổ. Ông ấy bán hết cả trâu bò, ruộng đất rồi phải vay mượn. Vụ này tốn khoảng 600 lạng. Nguyễn ngạc nhiên, tiêu gì mà nhiều thế? Đưa cho quan huyện 300 lạng để đúc cho quan cai bạ 100 lạng, cho quan huyện và để lại 120 lạng, lý trưởng hương lý 50 lạng, còn 30 lạng cho mai táng và đưa cho gia đình người bị chết. Bây giờ ông ta sạt nghiệp trở thành cùng đinh. Nguyễn nhìn viên thư lại rồi hỏi, ông có nhớ cháu ông mất vào ngày nào? Ngày rằm tháng 5 vừa rồi, sao ngài hỏi vậy? Nguyễn nói, những người mất vào ngày rằm mà lại bất đắc kỳ tử thường là thiên lắm, thảo nào mà oan hồn không thoát được, đi qua nhìn vào là thấy ngay, kiểu này làng ta sắp tới lại gặp nhiều rắc rối đây. Nghe nói vậy, nét mặt chủ nhà lộ vẻ lo âu. Vừa lúc đó ngoài cổng có một người râu tóc để dài, nét mặt mệt mỏi u buồn đi vào. Chủ nhà nói, cửu xung đấy. Rồi gọi to, bắt cửu xung vào đây. Cửu xung vào, cúi chào hai người, nghe chủ nhà giới thiệu và thuật lại lời của thầy địa lý, cửu xung đâm quản. Thầy ơi, cô ấy thiên thế, chúng tôi có làm sao không, có cách gì xin giải được không? Nguyễn nhìn thẳng vào cặp mắt u buồn, hốt hoảng của cửu xung rồi thủng thẳng nói. Muốn giải, phải mời thầy lập đàn giải oan cho cô ấy. Thế nhưng tốn tiền lắm, nhà ông có đủ lo không? Mặt cửu xung tái đi. Thưa thầy, nhà tôi khánh kiệt rồi, của ba đời ông cha tôi để lại bay đi rồi, chỉ tại thằng con hư hỏng. Nguyễn hỏi, chạy lo chuyện vừa rồi, ông lo hết bao nhiêu? Ông nói cho đúng, tôi sẽ giúp ông giải oan cho cô ấy. Cú Sung nói rõ, đúng như ông chủ nhà nói. Nguyễn nhìn ra ngoài trời, nắng đã xế, phải làm cho rõ chuyện này. Nguyễn nói với Cửu Sung, đây là chuyện của cả làng, muốn làm lễ tạ phải được Lý trưởng thuận. Ông có thể mời Lý trưởng đến đây được không? Cứ bảo có thầy địa lý ở ngoài Nghệ vào, thấy làng ta động, sắp tới có họa lớn trút lên kẻ đứng đầu, ông ấy muốn nghe thì đến ngay. Cửu Sung vội đi ngay, chủ nhà vội xuống nhà dưới, chắc là để lo chuyện cơm nước. Nguyễn nói nhỏ điều gì đó với viên thư lại. Lát sau Lý trưởng tới, chủ nhà từ nhà dưới đi lên, Lý trưởng vào chào, chủ nhà vội mời ngồi. Ông ta nói tóm tắt sự việc cho Lý trưởng nghe. Lý trưởng nhìn Nguyễn rồi nhìn viên thư lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyễn nghiêm mặt nhìn thư lại. Chàng thanh niên mở tráp ra, nhìn thẳng vào Lý trưởng và Cửu Sung nói, mọi người nghe cho rõ, đây là ngài cai bạ của tỉnh nhà đi thị sát các làng huyện. Nói xong anh ta giơ thẻ bài lên. Lý trưởng trố mắt nhìn rồi vội đứng dậy quỳ xuống. Cửu Sung cũng tái mặt, chủ nhà luống cuống. Nguyễn Du thông thả nói, lúc chiều đến giờ ta đã nghe tất cả, bây giờ các ngươi lần lượt từ Cửu Sung đến Lý trưởng khai đầy đủ để thư lại ghi. Rồi Nguyễn quay về phía chủ nhà, phiền ông mời chị ông đến làm việc luôn, nhưng không được cho ai biết có ta ở đây để khỏi náo động làng xóm. Chiều ấy toàn bộ lời cung của bà Chắc Năm, Cửu Sung, Lý trưởng đều được ghi đầy đủ. Bà Chắc điểm chỉ, Lý trưởng Cửu Sung ký, chủ nhà làm chứng cũng ký vào, đề phòng Lý trưởng hay Cửu Sung thông báo cho quan huyện. Nguyễn nói, tối nay phiền ông chủ cho ông Lý và ông Cửu cùng chúng tôi nghỉ lại đây, sáng mai canh tư lên huyện. Khi Cửu Sung và ông Lý xuống nhà dưới, Nguyễn hỏi bà Chắc Năm, bổn quan thành thật chia buồn cùng bà, xin lỗi bà là thuộc hạ của ta không theo đúng phép nước, bây giờ bà có thể viết đơn trình báo để ta xét xử, chuyển lên bộ hình kết án. Bà Chắc Năm vội thưa, bẩm quan, con tôi đã thiệt thân rồi, giờ kiện chết thêm một mạng nữa thêm tội, cũng người làng người xóm cả, xin quan bỏ qua cho. Lòng Nguyễn vừa thông cảm vừa xót xa, những người dân quê ở đâu cũng vậy, hiền lành, nhẫn nhịn và nhân ái biết bao, họ chỉ mong được yên mà có bao giờ được yên. Canh tư, Nguyễn viên thư lại cùng Lý trưởng và Cửu Sung lên huyện. Khoảng giờ tị, 10 giờ, đến gần huyện đường, Nguyễn bảo tên Lý trưởng, đưa ta đến xem cơ ngơi của tri huyện. Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên, toàn ngang dãy dọc, kho thóc, trại trâu bề bề. Lý trưởng cho biết, quan huyện có hơn 60 mẫu ruộng và 2 trại, một tài sản quá lớn đối với dân huyện nhà. Đến cổng huyện, bảo Lý trưởng và Cửu Sung ngồi ở cổng, khi gọi mới vào. Nguyễn và viên thư lại đi thẳng vào công đường, nghe báo quan cai bạ đến, tri huyện vội chạy ra chắp tay. Lạy quan, con không biết quan đến để đi đón, xin tha tội. Nguyễn đi thẳng vào chiếc ghế quan huyện thăng đường ngồi. Quan huyện ngạc nhiên, vội cho người hầu trà. Nguyễn nói, cho gọi các đề lại và thư lại đến. Tri huyện thấy lạ nhưng không dám hỏi. Khi mọi người đến đủ, Nguyễn nói, tri huyện, tình hình đầu năm đến nay huyện ngươi thế nào, dân chúng có đói không? Dạ bẩm thượng quan, mưa gió có thất thường nhưng dân cần cù nên không đến nỗi đói lắm. Nguyễn giận sôi lên, mấy ngày qua Nguyễn đã chứng kiến dân bố trạch nghèo khó đến cùng cực, nhiều người cháo không có ăn, phải ăn củ mài để sống. Nguyễn cố nén, trong huyện tình hình có yên không, có xảy ra vụ trọng án nào không? Tri huyện xung xoe xoa hai tay vào nhau, dạ nhờ phúc ấm vào oai phong của thượng quan nên không có trộm cướp, không xảy ra vụ trọng án nào. Nguyễn nhìn thẳng vào mặt tri huyện, thế thì tốt, ngươi không nói dối ta đấy chứ? Tri huyện chột dạ nhưng vẫn nói, dạ không ạ. Nguyễn quay hỏi hai viên đề lại, có đúng như vậy không? Một đề lại nói, dạ bẩm quan đúng vậy ạ. Một viên khác lúng túng, dạ. Nguyễn đập tay xuống bàn, láo, chúng mày lừa trên lối dưới, lính đâu, gọi chúng vào. Tri huyện giật mình, nhìn quan cai bạ, không hiểu sao hôm nay ngài lại nóng giận thế. Nhưng khi thấy Lý trưởng, Lộc Điền và Cửu Sung bước vào, mặt y tái mét, vội vàng quỳ xuống, lạy thượng quan tội con muôn chết. Nguyễn quắc mắt, trong vụ án này, ngươi nhận của Cửu Sung bao nhiêu tiền, tiền ấy đưa cho ai? Tri huyện lắp bắp, không nói nên lời. Nguyễn bảo, Lý trưởng Lộc Điền, trong vụ này, ngươi đưa cho tri huyện bao nhiêu, vì sao lại đưa chừng đó? Lý trưởng quỳ xuống. Hồi đêm đến nay, ông ta đã nghĩ nhiều, không thể nói dối được. Dạ thưa, quan huyện bảo con nói với Cửu Xung lo cho ông 300 lạng để đưa cho quan cai bạ 100 lạng. Quan huyện và hai thầy đề lại, tám thông lại 120 lạng, còn Hương Lý ở làng xã và chôn cất 70 lạng. Nguyễn nhìn thấy hai đề lại nhìn nhau, Nguyễn nhắc thư ký của mình và huyện nha nhớ ghi đầy đủ, rồi Nguyễn hỏi tri huyện, có đúng lý trưởng đưa cho ngươi chừng ấy không? Dạ, y lắp bắp, đúng ạ. 100 lượng ngươi nói đưa cho ta, ngươi có đưa không? Đưa lúc nào, ngươi cứ nói thật. Tri huyện mồ hôi ướt đẫm áo, vái lại lìa lìa. Cắn rơm cắn cỏ con cúi lại đại quan, đó là con dối lý trưởng chứ con không hề đưa cho ngài. Viên thư lại của Doanh bây giờ mới nói, may là huyện quan nói thật, chứ liều lĩnh nói sai thì càng chết. Thị nụ chết vào ngày rằm tháng 5, ngày 17 chôn cất xong, còn quan cai bạ ở kinh từ ngày 12 đến ngày 25 mới về. Nguyễn tiếp tục hỏi, ngươi chia cho các đề lại, thông lại bao nhiêu? Dạ, đề lại mỗi thầy 5 lạng, thông lại mỗi thầy 1 lạng. Nguyễn hỏi lý trưởng, các ngươi ở làng xã được bao nhiêu? Dạ, quan huyện chi cho chung cất 5 lạng, cho con 5 lạng, cho mẹ thị nụ 10 lạng. Nguyễn nhẩm tính, nó chỉ chi 38 lạng, cơn giận trào lên, đập bàn quát. Như vậy, ngươi chi chưa đầy 40 lạng. Mạng người con gái và phẩm hạnh của họ với ngươi chỉ đáng giá 10 lạng, sao mi lại tàn ác, tham lam và nhẫn tâm làm vậy? Dân nghèo chết, ngươi giàu lên, phụ mẫu chi dân, ngươi có đáng mặt là quan nữa không? Mọi người trong phòng lặng đi, khi mọi lời khai đã xong, hai biên bản đã ghi, Nguyễn bảo tất cả ký vào, định nhân cơ hội này phanh phui ra những chuyện khác, nhưng rồi Nguyễn lại thôi, mở rộng ra thì vụ án sẽ lớn, đụng đến quá nhiều người, bèn nói. Ngoài vụ này, còn nhiều vụ khác ta sẽ điều tra sau. Trước mắt, ngươi phải trả lại tiền cho Cửu Xung. Ông ta bán hết ruộng đất trâu bò vật quý của cha ông để lại. Những vụ khác, ngươi cũng liệu trả lại tiền cho. Nếu không, dân tố cáo, ta sẽ tâu lên bộ hình. Ta nghe nói con trai ngươi cũng ăn chơi lắm. Ngươi càng lấy tiền của dân, càng sống vô đạo, thì con ngươi càng hư. Nhân nào quả nấy, quả báo nhanh lắm. Trên đường về, lòng Nguyễn trĩu nặng suy tư. Nhớ lại chuyện 2 năm về trước, mình bày đường cứu hắn. Ai ngờ hắn lại học cách hành xử của mình. Chỉ khác, mình dàn xếp cho êm chuyện giúp người, còn hắn dàn xếp êm chuyện để lấy tiền người mà làm giàu. Làm quan, ai ngờ mình cứu một người mà lại hóa ra làm hại nhiều người. Tưởng làm điều thiện, hóa ra lại làm nảy nở điều ác. Nguyễn càng buồn cho mình. Mình có làm được điều gì tốt cho đời không? Ngày hôm sau, Nguyễn lại bước qua 1225 bậc tam cấp lên chùa Kim Phong trên đỉnh núi Thần Đinh. Gần ngày Vu Lan, bao người lên chùa, người nào cũng có dáng âu lo, Đức Phật nhiệm màu, ngài có thấu hết nỗi khổ chúng sinh, nỗi khổ đau có vơi. Được quan đầu tỉnh vãng chùa, khuyến nhủ tổ chức lễ Vu Lan cho tốt, các sư thầy cảm động lắm. Xế chiều, Nguyễn rời chùa, trời oi bức, rồi bỗng gió nổi ù ù, một cơn lốc từ ngoài biển nổi lên ào vào đất liền, nhìn vòi rồng lên cao, hiểu tai họa đã ập đến vùng mình. Nguyễn vội về doanh cùng thuộc hạ lên ngựa phi nhanh đến vùng bị nạn. Đứng trước làng chài bị lốc tràn qua, những cây phi lao bị bật gốc, những mái nhà vách đất nhỏ bé bị lốc xoáy trơ nền đất trống với mấy ông đầu sao, làm cho cảnh làng càng thêm thê lương. Nguyễn ứa nước mắt, Nguyễn giao cho lý trưởng sở tại cấp vải, hòm, chôn cất tử tế, cấp tiền gạo cho những nhà bị đổ, cho chùa Linh Quang tiền cầu siêu cho những người bị chết. Lễ đám chay năm đó, Phật tử cũng như dân chúng về đông hơn. Đêm thả đăng, Nguyễn cũng ra thả những cây đèn lồng xuống biển, hòa cùng mọi người tưởng nhớ đến những người xấu số vùi thân dưới đáy nước, cầu hồn họ được siêu thoát về phù hộ cho người thân. Đứng nhìn những ngọn đăng trôi bồng bềnh trên biển cả, Nguyễn lại nghĩ bể khổ trầm luân đến bao giờ vơi. Sao người dân khổ cực trăm bề, ở rừng thì bị rắn rết hổ báo ăn thịt, ở biển khơi thì biển cả nuốt xác. Và điều nguy hại hơn là ở đâu, dù miền núi cao hay đồng quê, biển cả đều bị quan lại tham tàn ăn thịt. Hổ báo có khi tránh được, biển cả có khi thoát được, còn cường hào ác bá quan tham đầu đầu cũng có, đời nào cũng có, và hình như ngày càng tham tàn hơn, dân chúng thoát sao nổi. Đứng đầu một tỉnh, Nguyễn làm được gì cho dân? Nguyễn muốn báo về triều đình chém đầu Tri Huyện Bố Trạch. Thế nhưng nếu vậy, người tiền nhiệm là Lê Đắc Tần cũng bị tội, mà bỏ Tri Huyện Hoàng Đức thì ai thay? Và người thay nó có hơn được nó không? Hay là cũng một duột cả? Ma mô thì đòn chạc đó. Nguyễn cảm thấy mình quá nhỏ bé trước biển cả và bất lực trước nỗi đau của muôn người. Mình thật là một gã vô tích sự. Chương 6. Bãi triều đã lâu, đám quan lại đã về hết, nhưng trong điện Cần Chánh, vua Gia Long vẫn chưa rũ áo lui vào hậu cung. Ngài liếc nhìn về phía đông Càn Thành, ở đó bao người đang đợi ngài. Hoàng hậu, đệ tam cung, các thứ phi, đến 18 người, và bao cung tần khác nữa. Thật là một đám xinh đẹp, một đám ngoan ngoắt, một thế giới rắc rối. Trừ hoàng hậu ra, và cả tam cung Lê Thị Ngọc Bình đoan trang, dịu dàng ra, thì phần lớn đều là những kẻ có nanh, có mỏ. Ngài chợt nhớ, hồi mới vào Phú Xuân, gặp Lê Thị Ngọc Bình, vợ của Nguyễn Quang Toản. Ngài quyết lấy nàng làm vợ. Các đại thần cuốn lên, sợ ta bị người đẹp mê hoặc. Có người lo ta mang tiếng xấu, sát phu đoạt phụ. Hết sức khẩn thiết, xin ta từ bỏ. Tướng sĩ tốt lắm, nhưng đâu hiểu ý ta. Vì sắc đẹp ư? Mỹ nữ ai chả thích, nhưng ta đâu có thiếu. Điều quan trọng, nàng là con của vua Lê. Chọn nàng làm vợ, ta sẽ lôi kéo được con cháu cựu thần nhà Lê. Lực lượng này đông lắm, mạnh lắm. Còn can dự triều chính ư? Đừng hòng. Không có bất kỳ người đàn bà nào được can dự vào quốc sự của ta. Mấy năm qua, ta mới hiểu nàng thật là một con người đáng yêu, đáng quý. Hết lòng với chồng con, không bao giờ nói với ta một điều gì về quốc sự, cũng không bao giờ yêu cầu ta một điều gì. Ta nhìn người không lầm. Ngài lại nhớ Kỳ Xuân Quý Hợi 1803, sau khi lễ bàn giao với Thanh Triều xong, vui quá, ta xem hát suốt mấy ngày. Nguyễn Đắc Xuyên, Nguyễn Văn Nhân đã hốt hoảng dâng sớ can ngăn. Thật nhầm, đời ta quen tiếng gươm đao, chưa có mấy lúc thư thái. Nay nghe nhạc, lòng ta thanh thản lạ lùng. Chào, những cung bậc thật thiết tha đưa người ta giao hòa với cả đất trời. Thế nhưng, chiều lòng các cận thần, ta nghe theo. Thật là vui khi có những cận thần chăm lo công việc đến thế. Nhìn về hậu cung, ngài như lại thấy mấy ả cung phi lúc nào cũng phô diễn thân thể, lúc nào cũng đắm đuối đưa tình, lúc nào cũng muốn nuốt lấy mình, cứ hễ thấy mặt là chạy đến quyến rũ, rồi tố cáo nhau. Tâu bệ hạ, hoàng hậu hiểu nhầm thiếp làm hoàng thượng ghét thiếp. Tâu bệ hạ, thức phi đặt điều nói xấu thiếp, cúi xin phân xử. Tâu bệ hạ. Nhớ đến đây, ngài lắc đầu. Thật là cả một đám yêu phụ, nhất cả đầu. Biết phân xử thế nào, chẳng ả nào chịu ả nào. Muốn yên, chỉ có loại trừ tất cả. Ừ, Michel Chagnon đã nói với ta như vậy. Cái thằng cha người Pháp này chẳng hiểu tí gì cả. Phần lớn cung tần là con các quan lại dâng hiến cho ta để chứng tỏ lòng trung thành của mình, để mong được che chở, được ân sủng. Nếu ta có ghét bỏ một ai thì nó sẽ bù lu bù loa với thân phụ nó. Thân phụ nó sẽ xin xỏ, sẽ lôi kéo một số người, trong đó có các đại thần làm khó dễ cho ta. Làm vua đã là khó, ở đâu cũng thấy lộn xộn, làm chồng của mấy chục yêu phụ này cũng khó. Ta muốn thay đổi cả thế giới, nhất là đàn bà. Họ đáng ghê sợ hơn đàn ông. Ôi, cứ tránh nó được chút nào hay chút ấy. Nghĩ vậy, ngài ở lại điện Cần Chánh, ngồi bên đèn đọc sớ tấu của các địa phương gửi về. Thấy có thư kín của Nguyễn Văn Thành, ngài mở đọc. Thành đề nghị 5 điều. 1. Việc làm gộp sổ địa bạ hay gây tranh kiện. Dân gian chịu phiền tệ khôn xiết. Xin sửa điều lệ cho tắt mối tranh kiện. 2. Sáu bộ và các dinh trấn làm việc có kẻ siêng kẻ lười. Xin cho cuối năm được kiểm xét để phân định hay dở. 3. Việc hình ngục cốt được xong xuôi và bớt ít. Xin cứ cuối năm thì sai người tra khám, khiến không có án động lại. 4. Kẻ tù tội phải nên thương xót, xin hạ lệnh cho nha môn xét hình. Từ nay, phàm tù phạm bị kết án thì chưa rõ ngày tháng bắt đến xét, như án xử tội đồ, thì tính kể ngày tháng ấy lâu chóng thế nào mà khấu trừ đi. 5. Đường quan cốt ở được người. Xin chọn những hàng lâm cống sĩ cùng tri phủ, tri huyện làm việc lâu năm mà không có lỗi, mà chia bổ làm liêu thuộc ở 6 bộ để sung các chức. Gia Long gật đầu. Khá lắm, thật là một lão thần thông minh, tận tâm với công việc. Lúc chiến trận tài năng thao lược, đánh trận nào thắng trận ấy. Khi giặc tan lại biết trị dân, chấn hưng văn hóa, làm giàu cho đất nước. Gần 10 năm làm tổng trấn Bắc Thành, biết quy tụ dân, thuế thóc đủ đầy. Những năm đầu giặc nổi lên như ong, Thành tiến đánh hơn 30 trận, biết dùng gươm giáo và cũng biết dùng hát ca để hiểu dụ dân chúng Bắc Thành yên ổn. Trong các bậc công thần tướng lĩnh của ta, không có ai cả văn võ đều giỏi như y. Năm Ất Sửu 1805 đã dâng về đầy đủ địa đồ nội ngoại 11 trấn và các châu huyện cộng 164 bản. Năm Đinh Mão 1807 lại dâng 4 điều: 1. Đặt kinh điển, 2. Định luật mới, 3. Đặt sử quán để sửa quốc sử, 4. Đặt ngự sử để nghiêm điển chương triều đình. Thật là ý rất hay để chấn hưng văn hóa đất Việt. Quan lại Bắc Thành mến phục anh ta lắm. Quá là trời đã ban cho ta những cận thần giỏi, nghĩ hộ đỡ đần cho ta nhiều lắm. Nay lại dâng 5 điều rất cần thiết để hiểu rõ quan lại, cất nhắc người có tài cho các bộ ngành, thật là đáng quý. Chỉ phải tội anh ta quá hào phóng, ăn chơi hơi nhiều, vay của Bắc Thành 4.500 quan tiền đến nay vẫn không có trả. Ta phải ra lệnh xóa cho anh ta. Một tên lính tiếp than vào lò sưởi, Gia Long nhìn ra ngoài trời. Ngài nghĩ tới nơi sơn lăng, lính tráng chắc cũng lạnh lắm. Ngày mai phải cho đưa thêm chăn áo vào. Nghĩ tới đó, ngài lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Ngày ấy, ta cùng hoàng tử và các đại thần đào tìm đất. Thấy đất ngũ sắc, mọi người đều mừng. Chỉ có Nguyễn Văn Thành lặng lẽ, ta hỏi thì hắn tâu: mộ mẹ thần cũng có đất ngũ sắc mà tươi hơn. Hắn láo, muốn khoe hay là muốn ta tìm chỗ đất khác. Mọi người bất bình thì hắn còn nói: ở xứ Châu Ê gần đây có kiểu đất rất tốt. Phan Văn Nhân hỏi: sao không tâu với hoàng thượng? Thì hắn lại nói: đất đó tốt, nhưng tán ở đấy sẽ bị sét đánh. Hắn thực sự lo cho ta hay muốn tỏ hiểu biết hơn người? Thật không hiểu hắn ta là người thế nào. Bao năm sống giữa chốn triều chính, khôn ngoan rất mực, sao giờ lại ăn nói ngang nhiên như thế? Hắn cậy công to, muốn nói sao thì nói, lấn át mọi người ư? Hay là hắn còn có mưu đồ lớn khác? Ta đã lo về điều này, điều về làm tổng tài quốc sử quán là để rút quyền lực của hắn. Ở Bắc Thành, hắn được lòng người quá. Cả Bắc Thành mà theo hắn thì giang sơn này nghiêng ngã. Về đây, lo việc sử, việc luật mà vẫn kiến nghị về cách điều hành quan lại thì bụng nó vẫn lo phù tá ta, vẫn lo cho xã tắc. Thế nhưng sao lại bên cho Đặng Trần Thường? Cái thằng họ Đặng xảo trá này hám tiền mà phá cả phép nước, phong sắc cho ngụy tặc mà nó còn bên, xin cho Thường lấy công chuộc tội đưa vào bát nghị. Ta phạt nó 3 con trâu mà sau đó vẫn nghênh ngang ăn nói bừa bãi. Nghĩ đến Thành, rồi nghĩ đến sự khác nhau về tính nết, cách làm việc giữa bọn Phạm Như Đăng, Lê Bá Phẩm, Lê Quang Định, Nguyễn Đức Xuyên, Nguyễn Hữu Thần. Ngài thấy đám cận thần chủ chốt cũng thật phức tạp. Ta phải lao tâm tổn trí nhiều vào việc điều hành các đặc quan chức mà vẫn chưa yên tâm. Vừa uy vừa ân, vừa cương vừa nhu, vừa lấy độc trị độc mà vẫn còn nhiều điều đáng lo, đáng ngờ. Bắt giam Đặng Trần Thường, rút được Nguyễn Văn Thành về bên mình, nhưng còn Lê Chất, Lê Văn Duyệt phải đặc biệt chú ý. Lũ họ Lê này ghê lắm, nó còn muốn hãm hại cả ta. Đừng hòng, mỗi hành động của chúng mày không qua nổi mắt ta. Lê Văn Duyệt ta cho vào gia đình, vùng đó đất mới dựng còn phức tạp, phải có tài trị của nó mới yên. Ở đó xa kinh đô, nó dễ bộc lộ những điều hắn nghĩ, ta càng hiểu càng dễ tóm hắn. Ngài bỗng nhớ đến Nguyễn Du, cai bạ Quảng Bình, con của Xuân Quận Công. Càng ngày ta càng cảm thấy mến con người này. Nghe Đặng Trần Thường tiến cử ta đã mừng, gặp được ở Thăng Long ta đã tin. Thế nhưng sau đó y xin từ quan, ta thấy làm lạ. Rõ ràng là hắn không phù nhà Nguyễn. Điều vào nội các cho người theo dõi kỹ, ta thấy đó là con người đúng mực và nghiêm cẩn. Cho ra làm cai bạ Quảng Bình, giao cho toàn quyền, ta thấy liêm khiết, thương dân, cẩn trọng. Nghĩ lại chuyến vi hành năm trước, ngài thấy vui vui. Ngài cùng hai thị vệ cải trang về hai huyện Bình Chính và Bố Trạch thị sát mọi việc. Khi về doanh hỏi thì hắn nói đúng sự thật. Hắn không dối trên lừa dưới, tuy có lúc tùy tiện nhưng là để kịp cứu dân, làm dinh thự biết dùng sức lính để dân lo việc nông tan. Thế nhưng ngài thấy lo, hắn ta nhân đức quá, không được, làm quan như vậy thì dân yêu nhưng lũ bướng bỉnh không sợ. Lũ bướng bỉnh ở đây không chỉ là dân chúng, mà bọn cường hào ở làng xã, bọn quan lại ở huyện phủ. Anh cầm quyền nào càng phải dùng pháp trị, quyền trị cũng phải mưu sống. Nguyễn không hùa với nó thì nó sẽ tìm cách trừ. Dưới không trừ được thì nó mượn tay trên. Tay chân duyệt chất ở đâu mà chẳng có. Sẽ có ngày nào đó Nguyễn sơ hở. Nếu không sơ hở thì nó sẽ đặt bẫy mà sa vào. Lúc đó bọn duyệt mới cắt cái đầu của hắn ta. Mà cái đầu ấy làm thơ hay lắm. Ta rất thích thơ của nó. Thôi, phải rút hắn về triều giữ yên cái mạng của hắn, để con Xuân quận công phải chém là điều không lợi. Chợt nghĩ đến việc phải đi tuế cống nhà Thanh, Gia Long khẽ reo lên, vỗ đùi. Đúng rồi, ngày mai giao cho bộ lại hạ chiếu gọi y về kinh. Khoan khoái, ngài đứng dậy vươn vai và hồi cung. Ở đó, những điều êm ái quyến rũ và cả những ồn ào rắc rối nữa đang đợi ngài. Trong khi đó, trên con đường phía nam hoàng thành, sau hai chiếc đèn lồng, một chiếc kiệu đang đi tới. Đến trước cửa dinh quan đại thần Lê Văn Duyệt thì dừng lại. Một người cao dong dỏng bước ra, dưới ánh đèn lồng hiện rõ gương mặt nhỏ, đôi mắt sắc biểu lộ là người có trí. Đó là Hiệp Tổng Trấn Bắc Thành Lê Chất. Chất về triều tâu trình về việc phòng thủ ở miền Thượng Du Thanh Bình, xin đặt thêm đồn ở Chi Ê thuộc huyện Yên Hóa. Nhưng điều chủ yếu là về theo lời hẹn của Duyệt. Duyệt đang làm tổng trấn gia định về triều, tâu chuyện vua Sim vừa gửi thư sang xin đưa nặc chân về. Nhân đó bàn những việc riêng với chất. Một tên lính cầm đèn dẫn chất vào phía sau nhà. Giữa sân, một bàn rượu đã bày sẵn. Ngồi trong chiếc ghế khảm xà cừ là thân hình mập mạp của Duyệt. Dưới ánh nến, khuôn mặt chữ điền với đôi lông mày rậm và đôi mắt xích sáng quắc. Tướng lĩnh nhiều người không dám nhìn vào gương mặt ấy. Chất giơ tay thi lễ, Duyệt gật đầu. Đệ ngồi đi. Chất lễ phép ngồi xuống. Nhìn thấy bàn rượu bày giữa sân, chất biết hôm nay có chuyện hệ trọng. Năm trước, hai người bàn việc riêng ở phòng khách. Ai ngờ hai tên hầu rình nghe. Duyệt phát hiện được và cả hai tên lập tức bị giết. Đó là tay chân của Hoàng thượng hoặc Nguyễn Văn Thành cài vào. Vì thế đêm nay, Duyệt bày bàn rượu ở giữa sân, lính hầu bị loại ra. Chất hỏi, được tin đại huynh vào gia định, tiểu đệ rất lo, không hiểu hoàng thượng có chủ ý gì. Cũng thật khó nghĩ, nhìn bên ngoài là tin tưởng giao cho trọng trách lớn hơn, nhưng phải chăng là không tin ta, muốn đẩy ta ra khỏi kinh kỳ, rồi lại còn cái thằng họ Ngô kè kè bên ta để theo dõi ta chắc. Chất cũng đã nghĩ đến việc này. Ở trấn, quyền bính nằm trong tay tổng trấn, nhưng có cái gì mà qua được con mắt của Hiệp Tổng Trấn? Ở Bắc Thành cũng vậy, Nguyễn Hoàng Đức có làm điều gì mà chất không biết. Duyệt là người nóng nảy, lắm tham vọng mà ít mưu kế, còn Tỉnh là kẻ kín đáo, tài hoa. Chất nói, đại huynh nghĩ thế cũng phải, thằng họ Ngô ấy học rộng, tài lớn mà hắn rất được tên Thành quý. Rồi hắn đi sứ nhà Thanh, Thành đã tặng hắn gươm báo, biết đâu Thành đã xui hoàng thượng cho hắn làm hiệp tổng trấn là để theo dõi huynh. Duyệt đập tay xuống bàn. Bọn này ghê gớm thật. Cái thằng họ Ngô ấy lúc nào cũng đạo mạo, mở miệng ra cứ nói Khổng Tử dạy, khoe khoang chữ nghĩa, chướng tai gai mắt lắm. Nhưng thôi, việc hắn để ta lo, còn để ở Bắc Thành tìm được tội của tên thường, tưởng làm cho hắn mất đầu. Ngờ đâu hoàng thượng lại tha, đánh rắn phải đánh dập đầu, phải tìm thêm tội. Nếu không cho thuộc hạ vẽ ra, để hiểu chứ. Duyệt chỉ nói đến đó, chất đã hiểu. Dạ. Hớp một chén rượu lớn, Duyệt nói. Cứ phải liệu thế mà nuôi sức, tìm thêm vây cánh. Cái gai tai hại nhất là tinh thành. tài cai trị nó giỏi, mồm mép văn chương nó cũng giỏi. Để nó trưởng quyền lên thì chúng ta làm ăn khó lắm. Ta đã dặn bới tìm những tội của nó suốt 8 năm làm tổng trấn ngoài đó. Được sao rồi? Dạ, đệ luôn nhớ lời huynh. Chỉ tìm được tội của tên Thường, còn tên Thành thì không tìm được. Cai trị nó giỏi, biết nới sức dân. Đi dẹp loạn cũng thu phục là chủ yếu. Giặc mượn tiếng phù lê thì hắn biết làm bài điểm mê để hiểu dụ. Dân chúng làm bài tố khuất, tố cáo quan lại tham nhũng thì Thành sai quan địa phương đi hiểu dụ, dân yên. Hắn lại nêu nhiều kế sách hay, hoàng thượng tin dùng. Hắn không tham lam, tiểu đệ đã xua nhiều kẻ kiện tụng đút lót cho nó mà nó không nhận. Hắn chỉ có tội vay tiền nhà nước đến 4.500 quan, để xui Nguyễn Hoàng Đức đòi thì hoàng thượng phủi một cái là xong. Hai người im lặng, Duyệt nôn nóng chưa biết làm cách nào. Chà, nếu có giặc đến lúc này, xui hoàng thượng cử hắn cầm quân, thất bại trở về mà chém đầu hắn thì khoái. Chất nói, tiểu đệ nghĩ tội nặng nhất là khi quân. Điều hoàng thượng sợ nhất là có kẻ mưu thoáng đoạt. Thành khôn mà cẩn trọng, nhưng con hắn trẻ tuổi mà ngông nghênh hay tự đắc. Duyệt vội vàng, nó làm gì? Nó chưa làm gì cả, chỉ hay thơ phú và giao du rộng với bọn văn nhân dài lưng tốn vải ở Bắc Thành. Chỉ có thể tìm sơ hở của nó ở đó. Giá như cài được người thân tín vào chỗ con hắn. Có khi sơ hở, có ý từ nào phạm thượng nắm được thì hay lắm. Ta sẽ làm cho hoàng thượng nghi ngờ cha con hắn, không chém hắn thì cũng loại cha hắn. Xưa nay bao kẻ tài ba chết vì văn tự. Duyệt vỗ tay xuống bàn, chén rượu nảy lên đổ cả vào người Chất. Hay lắm, mưu kế ngươi hay lắm. Chuyện này để ta lo, ta phải giao cái này cho Nguyễn Văn Nghi. Chất rất mừng, Nguyễn Văn Nghi trước kia là môn khách của Thành, bị tội trốn đi. Biết Nghi là tay thông minh, quỷ quyệt, Duyệt thu dụng. Duyệt khôn khéo cất nhắc và Nghi được bổ làm thêm sự bộ hình. Có tay này thì chắc mưu ta sẽ thành. Chất tự nhủ mình như vậy.